Kính thưa quý vị, hôm nay tôi lại đến với quý vị một cái đề tài mà nghe tên thì nó có vẻ là hơi khó hiểu, hơi hầm hố một chút. Thế nhưng mà nó lại rất gần gũi và nó cũng rất là vui vẻ, nhưng lại có một cái triết học rất là sâu xa ẩn chứa đằng sau đấy. Thế thì nghe cái tên của cái tập này của tôi, nó liên tưởng tới một cái nhân vật mà chắc là những ai mà nghiên cứu hay là ham học, ham đọc ở trong cái lĩnh vực triết học, luật học và chính trị thì sẽ biết tới cái nhân vật này. Đấy là Machiavelli, một cái nhà ngoại giao, một nhà tư tưởng, một cái vị quân sư vân vân ở Ý từ cái thời rất là lâu rồi. Thế nhưng mà tại sao mà tôi lại đặt ra một cái tên nó khá là kỳ quặc như vậy, mà lại là những điều vụn vặt về ở Việt Nam có nhiều Machiavelli? Tại sao lại như vậy? Thế thì có cái gì liên hệ hay chăng? Thì tôi sẽ cố gắng làm rõ trong cái bài này. Nó cũng động đến khá là nhiều những cái vấn đề nó triết học sâu xa phức tạp, mà cũng như là cái vấn đề có thể coi là cốt yếu, gọi là chính yếu nhất trong một cái nền tư tưởng cũng như một nền văn hóa. Cho nên là cái đề tài liên quan đến cái tuần này đó, thì chắc là tôi sẽ còn tiếp tục ở trong nhiều những cái bài khác. Thế thì trước khi mà nói đến Machiavelli, thực ra là cái ông này tôi nghĩ cũng không cần phải nói nhiều, bởi vì những ai mà nghiên cứu hay là đọc qua hay có một chút hiểu biết thì chắc chắn là phải nói biết đến nhân vật này. Một cái người mà có tầm quan trọng ngang với Hàn Phi ở phương Đông ấy, thì phải nói đến Machiavelli ở nước Ý. Nó có những cái sự tương đồng, và trong cái dòng chảy của lịch sử tư tưởng chính trị thì người ta không bao giờ có thể bỏ qua được hai cái nhân vật này, mà thường là đi với nhau. Thế nhưng mà tại sao tôi lại nói là ở Việt Nam có nhiều Machiavelli? Thế thì nó cũng bắt nguồn từ một cái câu chuyện. Đấy là nhiều câu chuyện nhưng phải một câu chuyện nó xảy ra quanh đây, nhưng mà nó phản ánh rất là rõ cái tư duy của cái rất là nhiều người Việt chúng ta ngày nay. Không biết nó bị thoái hóa hay là nó bị tiêm nhiễm vào đầu những cái sự ngu ngốc từ lúc nào mà nó thành ra như thế này. Thế thì có một cái sự kiện đầu tiên cũng rất là đáng suy nghĩ. Đấy là việc là thì bây giờ là có những cái nghệ sĩ người ta đi từ thiện. Tôi cũng đã nói về từ thiện này 1-2 số rồi, và sẽ có thể nói thêm góc độ khác. Thế thì bây giờ là có lo ngại là họ, một là họ không làm đến nơi đến chốn, họ nhận xong rồi tống bừa tiền hay là cho người khác, hay là cũng không thực hiện ngay mà đến lúc nào đấy rồi mới làm chẳng hạn. Đại khái là một là không hiệu quả, hai là bây giờ từ thiện của nghệ sĩ thì nó không minh bạch, không có sao kê, cái từ mà được nhắc tới khá nhiều gần đây. Rõ ràng là nhận bao nhiêu tiền, xong người giải ngân để chi tiền như thế nào là không rõ ràng đó. Thế nhưng rất nhiều người thì nói ngược lại là thế nếu như bây giờ mà cứ bắt là nghệ sĩ phải thế này thế kia thì lấy ai ra mà đi làm từ thiện nữa. Đó, một cái sự phản biện mà nó cũng hàm chứa một cái tư duy rất là, gọi là rất là kỳ cục ở đằng sau. Thế thì người ta có thể nói hơn là thế bây giờ thì nghệ sĩ người ta đi làm, người ta có thể dùng tiếng nói, dùng sự ảnh hưởng, dùng cái danh tiếng của mình để mà kêu gọi được rất là nhiều tiền, và đặc biệt là cái điều đó nó lan tỏa tình yêu thương và lan tỏa cái tấm lòng trắc ẩn tới rất là nhiều người khác trong xã hội. Và những người ta như vậy là người ta sẽ đồng cảm, và rõ ràng là xã hội tốt đẹp lên. Thế cho nên là thôi thì có thể là người ta bớt xén một chút chả sao, chỉ có thể người ta không minh bạch một chút cũng chả sao, miễn là xã hội được lợi, người dân cũng có những người nhận được tiền hẳn hoi, vân vân. Đấy là một câu chuyện. Còn một câu chuyện nữa, nó liên quan tới một cái sự kiện cũng gần đây, và tôi sẽ kể nhanh gọn thôi. Đấy là cái kênh truyền hình VTV đó, nó đăng một cái phim gọi là phim Ranh Giới, mà gây được hiệu ứng rất khủng khiếp trong dư luận về cái sự sợ hãi đối với cả dịch bệnh. Và để tạo được hiệu ứng này thì người ta có tới và quay trực tiếp một số những cái nạn nhân của cái dịch Covid này, gồm cả người chết, tức là tất nhiên là trong cái lúc mà người ta chữa bệnh chuẩn bị chết, rồi người thân, người nhà, vân vân. Thế thì sau đó thì mặc dù là cái đạo diễn rồi các thứ đó, họ tuyên bố là những cái hình ảnh này đã được xin phép rồi, thế nhưng mà cũng có những người là họ cũng chịu khó, họ đến hỏi, lần mò ra những cái người đấy và biết là hóa ra là không xin phép, chả có gì cả. Và những cái người đó, tức là những cái người nạn nhân đó, là họ cảm thấy là bị tổn thương rất là lớn, bởi vì là hình ảnh của họ, rồi hoàn cảnh của họ, rồi các thứ của họ là bị đưa lên công chúng như thế, rồi bàn tán các thứ, họ rất là đau khổ. Thế nhưng mà cũng có những người bao biện là ôi thế thì rõ ràng là cái việc làm một cái clip như thế này là một cái điều quá tốt, cảnh tỉnh xã hội, xong rồi làm cho xã hội là cảm thấy cảm thấy biết trân trọng sự sống hơn, biết đề phòng Covid hơn, vân 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 vân. Đó. Và cả hai cái câu chuyện mà tôi vừa nói, cả hai cái sự bao biện và ngụy biện mà tôi vừa nói tới, nó đều phản ánh một cái tư duy, đó là, mọi người hãy nghe kỹ, đó là lấy mục đích để biện minh cho phương tiện, tức là lấy mục đích tốt đẹp, lấy hành động tốt đẹp, lấy một cái kết tốt đẹp để biện minh cho cách thức mình làm, dù cách thức đấy nó có sai trái, nó có gây tổn hại đến người này người khác hay không. Thế thì quay trở lại với nhân vật Machiavelli, thì tôi đọc Machiavelli, tác phẩm nổi tiếng của ông ấy, cách đây lâu, mà nói thật là cái hồi đấy còn nhỏ, hồi lớp 9, lớp 10 cũng không biết lắm về, cũng không hiểu lắm, thế nhưng mà nó cũng ngấm ngấm một chút gì đấy. Và đặc biệt sau này mình đọc thì mình thấy thấm thía, đặc biệt là Machiavelli dành mấy cái chương đó. Tất nhiên là ở đây á, tôi không trích dẫn, nhưng mà tôi cũng không hàm ý là Machiavelli nói trực tiếp cái câu đấy, vì thực ra là mình không tìm thấy ông nói cái câu là mục đích biện minh cho phương tiện bao giờ cả. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta đọc những cái chương của Machiavelli tầm giữa, tầm chương 15, 16 gì đó, nói về những cái đức tính cần có của một cái vị vua, thì chúng ta có thể thấy cái tư tưởng này nó thể hiện rất là rõ ràng. Và tôi cũng thấy rất là kỳ lạ, là không hiểu tại sao rất nhiều người lại có cái tiếng nói, một cái tư tưởng y hệt như Machiavelli hàng 600-700 năm về trước. Thế nhưng mà nói đi nói lại thì nó cũng phải có một cái lý lẽ của nó. Thưa quý vị, thường thì người ta lấy cái mục đích để biện minh cho cái phương tiện, tức là cái cách thức sai trái đó, là do cái sự tùy tiện và cái sự bất chấp hậu quả để đạt được một cái mục đích gì đấy. Đấy là cái tư duy thông thường ở rất nhiều con người ở trên đời. Nhưng xét về nhiều khía cạnh và đặc biệt là về mặt đạo đức thì điều đấy hoàn toàn là không đúng. Thế thì có rất là nhiều ví dụ minh họa cho cái điều này. Nếu cứ lấy mục đích cuối cùng mà để biện minh cho phương tiện thì nó sẽ gây ra hậu quả gì? Đó. Dù là mục đích có vẻ tốt đẹp đến đâu nhưng mà phương tiện, cái cách thức làm nó mà sai, nó mà không đúng thì cũng chưa chắc là cái điều đấy đã chấp nhận được. Thì ví dụ như này, một câu chuyện thông thường. Thì bây giờ là có một anh này yêu cô ấy, thế nhưng mà do hôm nào đấy là chót uống rượu say thì ngủ với một người cô gái khác, thế là về tìm cách giấu hết mọi dấu vết các thứ để cho người yêu mình, giấu cho vợ mình là không phát hiện ra điều đó, tìm cách quanh co nói dối vân vân. Thì cuối cùng mọi chuyện vỡ lở ra thì anh ta chỉ biết cách nói rằng là mục đích của anh ta làm là tốt, tức là anh ta chỉ muốn hàn gắn lại, níu giữ, hay là người muốn cho cái tình cảm gia đình cho nó trọn vẹn, không muốn phá vỡ vì anh ta rất là yêu cô ấy. Thế nhưng mà cái cách anh ta làm thì nó có thể sai một chút, tự nhiên nói dối, che giấu cho người yêu, cho vợ mình không biết. Thế theo quý vị có thể chấp nhận được không? Đúng không ạ? Lấy một cái thứ mục đích nghe có vẻ cao cả nhưng mà biện minh trong cái phương tiện đó để nói dối. Một lời nói dối thì chúng ta biết rằng là khó thể nào mà có thể chấp nhận với những lần tiếp theo đó. Thế nhưng mà những cái chuyện như vậy nó vẫn xảy ra ở đời thường ngày. Thế cũng có những cái ví dụ khác, câu chuyện khác mà chúng tôi đi dạy hay đưa ra cho sinh viên. Chẳng hạn như là bây giờ là có thể gọi là tra tấn một cái người tù nhân hay tra tấn một cái người nghi phạm để xem là họ có phạm tội thật hay không. Thế nhưng mục đích có vẻ rất là cao cả, tốt đẹp, đấy là chống lại tội phạm, đấy là tìm ra cái hành vi sai trái của nó. Thế nhưng cái hành động thì chắc chắn đấy là một hành động sai trái, đấy là tra tấn người ta. Thế tại sao mình không dung túng cho điều đấy? Thì rõ ràng là nếu như những hành động, cái phương tiện đó, mà nó sai trái như vậy, nó cứ được dung túng cho người ta thực hiện thì người ta sẽ có ngày người ta lạm dụng và người ta sẽ sai lầm, và nó sẽ gây ra hiện tượng. Trong cái trường hợp mà tôi vừa đang nói tới là trường hợp bức cung, trường hợp dùng nhục hình quá mức rồi dẫn đến oan sai, và có những cái oan sai thì không thể nào có thể mà có thể cứu chuộc lại được. Đó. Đấy là hai cái ví dụ mà chúng ta thường thấy để thấy rằng là thì không thể đem ra một cái mục đích nào đấy, dù mục đích nó cao cả, tốt đẹp đến đâu, để biện minh cho cái phương tiện, cái cách làm sai trái của mình. Đấy là về mặt đạo đức. Thế nhưng mà về mặt chính trị đó, cũng nhiều người thích lôi cái mặt chính trị ra, tức là cái mặt thực tiễn ra để nói là thì bây giờ nó đạt được cái kết quả tốt là được, chả cần cái gì cả. Bây giờ là nghệ sĩ cứ ăn tiền một chút đi không sao, rồi cứ lèm nhèm đi, không cần rõ ràng đâu. Thế nhưng mà hệ quả tốt cho xã hội là được. Rồi đài truyền hình kia thì cứ để cho mấy cái người dân thấp cổ bé họng ấy là bị bêu xấu, bị tổn hại cho cái quyền về riêng tư của họ đi, miễn là xã hội này người ta có hiệu ứng tốt là được. Đấy là cái tư duy rất sai lầm. Bởi vì là chính trị là một cái phạm trù mà nó không cố định. Thưa quý vị, tôi sẽ lấy một cái ví dụ để phản biện cho cái điều này. Thế những cái nước ví dụ như Hàn Quốc chẳng hạn, vào cái giai đoạn những năm 1960-1970, nó xây dựng một cái nhà nước rất là độc tài, đàn áp người dân đàn áp các cái cuộc biểu tình của công đoàn, của người phụ nữ lao động để đòi quyền lợi, của giới trí thức, của giới báo chí, xong rồi của những cái người chủ nhỏ, để tất tần tật tập trung cho những cái tập đoàn lớn, những cái chia bôn mà sau này nó khiến cho kinh tế của Hàn Quốc phát triển vượt bậc mà quá thần kỳ không ai biết được. Và cái hiện tượng tham nhũng nó xảy ra tất nhiên chỉ ở tầm rất là cao, và cái sự thông đồng móc ngoặc nó khiến cho rất là nhiều dân chúng bị đè nén. Thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là vậy thì Park Chung Hee và cái chính quyền của ông ấy thi hành những cái chính sách đấy để làm gì? Không phải là để mà vét tiền cho bản thân mình đâu. Tôi nghĩ là họ cũng có cái mục đích cao cả. Mục đích đấy là giúp cho Hàn Quốc hùng cường lên, cho Hàn Quốc vững mạnh lên, và cho kinh tế Hàn Quốc phát triển sánh ngang với các nước khác. Đó là một mục đích cao cả, đúng không thưa quý vị? Mục đích tốt đẹp. Thế nhưng cách thức làm của ông ấy đó là bóc lột và đè nén người lao động, đó là chấp nhận sự tham nhũng và bất công, thì rõ ràng là một cách làm sai trái. Thế nhưng mà không ai dám gọi là khẳng định rằng cái đấy nó có thể trường tồn vĩnh viễn được. Từ cái cách làm đấy nó có thể trường tồn vĩnh viễn để nó thực hiện được cái mục tiêu đấy. Và cuối cùng chúng ta thấy là thực tế là gì? Năm cuối những năm 70, đảo chính và những cuộc cách mạng nổ ra, và phong trào dân chủ nó mạnh lên và đòi lập ra những cái bản hiến pháp mới dân chủ hơn, và từ đó đất nước Hàn Quốc bước vào một cái đoạn dân chủ và hướng tới phúc lợi nhiều hơn, và trong đó có mất rất nhiều thời gian để dọn dẹp tàn tích tham nhũng của thời kỳ Park Chung Hee. Thế nhưng mà chúng ta thấy, đấy là tôi nói về góc độ chính trị, thì chúng ta thấy rằng là những hành động chính trị nó có thể đúng đắn trong một cái thời điểm, trong cái giai đoạn. Thế nhưng nếu như nó đã vi phạm vào cái nguyên lý mà tôi đang nói từ đầu, đấy là lấy mục đích để biện minh cho phương tiện, thì không bao giờ nó có thể bền vững và đứng mãi được, và nó sẽ bị thay đổi, và thế hệ sau sẽ phán xét nó. Thì quay trở lại vấn đề, theo tôi thì cái triết lý gọi là mục đích biện minh cho phương tiện và cái sự phản biện của nó ấy, và chúng ta bằng cách nào để chống lại nó và thoát khỏi nó ấy, sẽ còn một cái chủ đề rất là dài. Nó đụng đến rất là nhiều thứ, và nếu như quý vị chịu khó nghiền ngẫm cái câu đấy thì chúng ta sẽ thấy rằng cái tư duy này nó xuất hiện rất rất nhiều nơi, trong rất rất nhiều trường hợp thưa quý vị. Và do đó thì chúng ta sẽ còn nhiều cái thời gian hơn để nói với nhau về câu chuyện này. Thế nhưng mà cái sự xuất hiện của nhiều cái tiếng nói như vậy là tôi nhớ tới một cái nhà tư tưởng, mà cũng có lẽ là ông ấy cũng có một cái tâm rất là không hẳn là tốt đẹp, mà là một cái tâm nó rất là tích cực, chứ cũng không phải là chỉ có hận thù để mà tạo ra một cái triết lý như vậy. Đấy là Machiavelli. Và những cái người có cái tư tưởng giống như thế trong thời đại của chúng ta có lẽ cũng chỉ là một cái sản phẩm lỗi của giáo dục, của tư tưởng, của thời cuộc mà thôi. Và mình hãy chờ xem mọi thứ nó sẽ diễn biến như thế nào, vì cũng không thiếu những tiếng nói phản biện lại cái tư duy đó ở chính Việt Nam chúng ta bây giờ, đúng không ạ? Và tập này thì tôi xin phép kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại.